ngày 27 tháng 9 âm lịch năm Canh Thìn, nhằm ngày thứ ba trong tuần lễ. Theo sinh hoạt của đạo tràng thì hôm nay chúng ta sẽ có buổi học về giáo lý. Thông thường theo cái sinh hoạt mở đầu của cái ngày học giáo lý thì chúng ta sẽ bắt thăm để ôm lại. Tôi thấy cứ làm vậy hoài cái phật tử bị lệ thuộc vào cái chuyện tâm hài quá đi, mà cái ý nghĩa của con thật sự nó mất đi. Cho nên bây giờ ta cũng ôm nữa, mà ôm cách khác. Bây giờ thì trước hết để bắt đầu cái buổi học về giáo lý này, cho chúng ta niệm danh hiệu Đức Vượng Sư Cầu Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ trước nay khi ta học bài mới và ôm lại cái cũ, giờ thì ôm gì nè, nó để xếp tập lại hết, xếp tập lại hết. Giờ này tự do, ai muốn, tại vì đạo Phật là đạo tự giác, bắt thăm vậy cho tôi nó có dễ như công bình, nhưng mà nó cũng bắt buộc á. Giờ ai muốn cho mình thấm được á, thì tự có cái ý thức tự giác. Cho nên bây giờ tôi chỉ đặt ra những vấn đề để ôm lại, rồi ai mình muốn trả lời thì trả, không trả lời thôi cứ nghe. Do là anh muốn dở, tự do dở. Rồi trước hết là ai định nghĩa dùm, định nghĩa dùm trộm cắp làm sao? Đó ôm là cái giới thứ hai, tức là giới trộm cắp. Rồi ai định nghĩa dùm trộm cắp là gì? Giờ dĩ nhiên là xếp lại hết rồi, bây giờ chỉ nhớ lại đi. Nhớ đừng nói những người nói dân thương mấy giấy thôi, bây giờ mình lắng nghe để mình thấm lại lần nữa về những cái mình học qua, như vậy nó có cái chất lượng hơn là cái mình trả lời với công việc mình chứ. Mà nhiều khi mình trả lời với công việc lại giờ mình đọc lại nó thành không thấm gì đâu. Bây giờ cứ nhớ lại, ai nhớ nói, không nhớ thôi nghe. Giờ trộm cắp thì sao, định nghĩa trộm cắp thì sao? Rồi mời thiên hạnh. Rồi có gì có ý kiến gì thêm không? Lấy một cái lén lút mà không có sự đồng ý của người khác. Vì thế mà ông Thiện Thạnh có cái này, tức là vì làm tham, vì làm tham, nghĩa là có động lực, là vì làm tham muốn mà lấy cái vật của người khác không có sự đồng ý của người ta, đó là định nghĩa của trộm cắp. Vì làm ham muốn của mình mà mình lấy của người khác không có sự đồng ý của người ta. Công khai đến lúc gì cũng gọi là, hay công khai gì sao cướp, đến lúc thì nên trộm. Đó là định nghĩa của giới trộm cướp, tức là vì lòng tham lam của mình, tham muốn của mình mà mình lấy đồ của người khác không có sự đồng ý của người ta. đó là định nghĩa của trộm cắp. Rồi rồi những cái lý do mà Đức Phật con hiện bởi vô sao không biết có nghe không nghe, có nghe là tôi kêu xếp lại hết, xếp tập lại hết, giờ chỉ lắng nghe rồi nhớ được nhiều nhớ, nhớ được nhiều nhớ, không nhớ thôi nghe người ta vậy đó. Bây giờ cái lý do mà Đức Phật mà cho nên giờ tôi không bắt thanh mà không ép buộc ai hết á, buộc ai ai muốn đã làm cả người ta thôi, tự giác tự do gì đó, tự do tiến bộ và tự do học giả. Rồi bây giờ lý do mà Đức Phật chế cái giới sắc sanh, tức là lý do gì sao rồi những gì, những lý do gì mà Đức Phật chế như thế này, rồi có ai nhớ thì nhớ là trả lời nhờ nhân tâm bốn lý do thì sẽ công bằng. Anh nói rõ ra một chút, cái đó chỉ là những tiêu đề thôi, nói cho nó rõ rõ một chút. Không trộm cắp, giới trộm cắp, giới trộm cắp thôi chừng chừng nó lạc qua vụ từ bi, mình lại lạc qua cái từ bi, tức là mình mất mình cũng khổ, người ta mất người ta cũng khổ gì, mình không nỡ thấy người ta khổ. À, cái đó là thuộc về lý do từ bi. Lý do công bằng là sao? Ai ai bổ túc lý do công bằng là sao? Dĩ nhiên cái lý do đó là gì? Đó là những cái suy nghĩ của mình mà làm sao mình không có trộm, không có trộm cắp. Những suy nghĩ là sao mà có cái tính công bằng để mình loại trừ cái ý niệm trộm cắp nó khởi lên, nó bắt đầu nó khởi lên cái hành động trộm cắp nó sẽ đi theo và cái ý niệm trộm cắp đi trước. Ngay khi ý niệm nó khởi lên, mình sẽ dùng ý niệm để đánh ý niệm. À, khi nó khởi lên ý niệm rồi, đó là mình không có nuôi dưỡng nó, mình dùng những ý niệm khác, suy nghĩ ra đó để dẹp người qua, dùng sức mạnh của ý niệm. Bởi vì cái động lực của trộm cắp cũng phát xuất từ cái ý niệm. À, mình không muốn tài sản của mình bị thất thoát, bị tổn thất, vậy thì mình cũng đừng có làm, mình phải công minh chứ, mình phải đặt câu hỏi cái này, đồ của mình người ta lấy mình chịu không nha, đặt câu hỏi đó người ta rồi vậy thôi, mình đừng lấy đồ của người ta, công bằng mình không chịu gì đó, sao mình đem gì đó là cho người ta, nghĩa là tài sản của mình không bị mất mát, không bị người khác nghĩa là cướp đoạt, thì tại sao mình lại đi cướp đoạt tài sản của người khác? Đó là những câu hỏi ý niệm đó, mà mình loại trừ cái ý niệm về trộm cắp gian tham đó. Mà từ cái đó, nếu mà mình quen với những cái suy nghĩ vậy thì mình sẽ trở thành cái tập quán, mai mốt không phải trong cái lĩnh vực sát sanh không, không phải trong cái lĩnh vực trộm cắp không, mà trong một cái lĩnh vực khác nữa. Thí dụ như mình sẽ đang và đã nói nặng người ta, gay gắt với người ta. Tôi nói đã tức là sao? Chậm rồi đó, mình nói rồi. Đang rất là sao? Hơi nhanh chút, mình đương mồi nạt người ta này, đương gây gắt người ta này. Và sẽ tức là sao? Rất sớm, tức là sửa soạn mình nói gây gắt người ta. Tức là tôi nói tùy theo mức độ mình tôi đọc đó, hoặc là chậm, hoặc là mau hơn chút nữa. Mình đã nói rồi, rồi mình đang nói, hoặc là mình sẽ nói, thì lúc đó mình suy nghĩ, mình có muốn người ta nói mạnh mình không? Cái nếp mà suy nghĩ về cái điều này thì không sắp không được làm gốc, mình có muốn người ta giết mình không? Mình có muốn người ta ăn trộm đồ của mình không? Muốn đồ lạc của mình mất không? Không muốn. Vậy thôi đừng làm cho anh ta. Rồi mai mốt mình có muốn người ta nói nặng mình không? Sao mình sửa soạn nói nặng ra đây? Sao mình đang nói nặng ra đây? Sao mình đã mới vừa nói nặng ra rồi hôm qua nè? Mình suy nghĩ vậy tức là mình luôn luôn nghĩ tới cái sự công bằng. Và chính nhờ cái đó nó sẽ ngăn chặn cho mình, giảm bớt cho mình, và nếu mà tu tập giỏi là ngăn chặn trước khi có những cái hành động cụ thể nó xảy ra, nghĩa là nó chỉ xảy ra trong ý niệm mình thôi rồi nó bị dập tắt. Đó là cái sự công bằng mình áp dụng trong nhiều địa hạt, chứ không phải chỉ có sát sanh với đẳng cấp không, mà cái khác nữa. Mà nói cái này là tôn trọng sự công bằng, nó giúp cho mình ngăn ngừa những cái ý niệm bất thiện của mình, những cái hành động bất thiện trước, rồi sau đó lần lần mình ngăn chặn nó sớm hơn, kịp thời hơn, mình ngăn chặn những ý niệm bất thiện của mình, và nó sẽ bảo toàn được cái mối quan hệ tốt của mình với cái môi trường sống. Mà bảo toàn cái mối quan hệ tốt tức là sao? Tức là bảo toàn hạnh phúc cho nhau, hạnh phúc cho mọi người, cho mình và cho mọi người. Vậy là đó là lý do tôn trọng sự công bằng, tức là phải đặt ra câu hỏi: mình có chịu vậy không? Mình có chịu người ta giết mình không? Mình có chịu người ta trộm đồ mình không? Mình có chịu cái chuyện mà người ta mắng mên với mình không? Mỗi khi mình sẽ làm mắng người ta, mình nhớ cái đó. Cho nên cái này nó áp dụng mọi điều hạn hết á. Mà mình có cái thói quen, mình suy nghĩ về sự công bằng nhiều á, nó sẽ giúp mình rất là nhiều cái phương diện, nhiều trường hợp. Mình có chịu mà, mình có ăn có chuyện gì khổ sở buồn rầu, hay là có chuyện gì đó người ta mà làm nghe với mình có chịu không? Có chịu không? Đặt câu hỏi. Trong mình mà nói mình không chịu, không chịu thôi, mình làm nghe, giúp đỡ được ai đó giúp. Phải không? Nhiều khi mình mệt quá, không lê, ví dụ như nhà người ta sửa sẵn có người hấp thấy, cần cái hộ niệm. Mệt quá. Vậy cái người nghĩ, nhà mình đốt hấp hối gì, ta mệt quá mình có chịu không? Công bằng mà nói trả lời, chính những cái câu hỏi như vậy nó giúp cho mình tạo nên những quan hệ tốt và tự mình có điều chỉnh một con người, phải không? Cái này cần lắm, mình tôn trọng sự công bình nhiều phương diện lắm. Rồi đó là lý do nhất tôn trọng sự công bình. Ôm như vậy đó, ôm rồi mà cứ tự thấy mình nghe mình suy nghĩ đó, nó hay hơn cái mình dồn vô đó, mình đọc cái thân rồi cái đi tao mất tiêu hết trơn, nó dính gì lại trơn. Nó tự kiểm lại coi, có phải là mình đặt xong rồi đó, phào thở cái phào rồi thôi đi mất hết, ra được cái thương mạng như trời, rồi đi mất hết rồi có cái gì còn gì nữa. Rồi lý do kế tiếp, người cứ biết là gì có ai nói, cứ nói đi, ai lên tiếng cứ lên tiếng. Lý do thứ nhất của cái sự không trọng cách là tôn trọng sự công bằng. Nghĩa là đặt ra câu hỏi, đặt mình vào trường hợp đó, cái này cũng là một điều mà suy nghĩ. Luôn luôn chúng ta đặt mình vào trường hợp của kẻ khác. Thì chính cái điều mà đặt mình này nè, tôi gọi đó là một sự thông cảm sâu sắc nhất. Nhiều khi mình nói lại, tôi thấy chị anh nhà anh có cái chuyện bất hạnh như tôi tới đây tôi chia buồn cho. Nhiều khi cái sự chia buồn của mình á, nó chỉ có giá trị trên hình thức, trên cái bề ngoài, mà cái thực sự cái chuyện mà cảm thông với người ta, chia sẻ với người ta, cái đó đó khi nào mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người ta, đặt mình vào trong hoàn cảnh của người ta, rồi mình nói lên bằng tất cả những cái sự rung động của tâm hồn của mình, thì cái đó tôi mới gọi là một sự chia sẻ thật sự chứ không phải là bề ngoài hình thức. Thí dụ như bây giờ anh có người thân mẹ hoặc cha tới miền Bắc, tôi tới tôi chia buồn với anh. Lúc đó mình đừng có thêm cái lề lối khuôn sáo ở xã hội có cái sự trừ tà khách sáo, mà chúng ta phải lúc đó mình nghĩ tới nỗi buồn của mình khi mà mình có cha hoặc mẹ mình đã từ trần rồi, chắc ai cũng có, hoặc là cha hoặc là mẹ, hoặc là nếu không có cha mẹ mình còn đủ thì mình nghĩ tới cái lúc mà bà nội mình, ông nội mình mất, mình đúng là mình cảm nhận sao thì chắc là bạn mình cũng đang đau khổ giống như mình vậy. Rồi mình lấy cái tâm trạng đó để mình cảm thông với bạn, chia sẻ vậy đó, chia sẻ. Chứ lúc đó mình có nói được cái miệng bằng cái lời, có thể mình nghe đâu mình có nói cái lời hay quá, cái mình lặp lại cái lời đó. Hôm trước mình nghe người đó chia buồn xong nói hay quá, cái bây giờ mình nhớ hết lại, mình lặp lại cái đó, không ăn thua gì hết đó. Cái đó là phương diện bên ngoài thôi. Rồi làm sao đó cứ từ tâm mình đặt mình vào trường hợp người khác, từ cái đặt mình vào trường hợp người khác này về cái phương diện bất hạnh á, thì đó là những sự thông cảm gọi là sâu sắc nhất. Về phương diện hạnh phúc á, thì đó là một niềm trì hỷ tốt đẹp nhất, thật sự nhất. Nữa có những cái thành đạt gì đó, cái mình nghĩ rằng lúc mình có thành đạt đó mình cũng mừng vậy á, tới tôi chia vui với anh. Còn nếu không có cái đó thì sao không? Coi chừng đố kỵ với người ta, mà không có trì hỷ. Còn thấy nó hơn mình, thấy nó mới thi đậu, vô ra là mình dễ có cái niệm ganh tị đố kỵ. Mà nếu mình nghĩ tới lúc hồi lúc trước mình có được cái đó đó, nó hạnh phúc quá, mình thấy mình vui với người ta. Tôi nói những cái chuyện rất là bình thường, thí dụ mình thấy có ai đó thăm mấy sư, Thêm ngồi nói chuyện được. Nếu mình nghĩ tới cái việc mình thông cảm là hồi lúc trước mình có việc mình ngồi nói chuyện với sư, cái mình cũng tiếp nhận được những cái hay, cái nhiều khi những cái trăn trở, những cái thắc mắc giữa tâm lòng của mình nó nhẹ nhàng, cái mình thấy là hạnh phúc quá. Mình nghĩ là cái người kia đây, cái người đang ngồi nói chuyện sư chắc cũng đang có cái tâm trạng, cái mình đứng ở ngoài này là mình đi tới luôn mà mình thấy mình vui tùy hỷ, chứ không cái mình bắt đầu nhăn nhó giảm gì cái chuyện sư quả. Không có những trường nghĩ, mình không có đặt mình ở trường hợp của người ta. Mình nghĩ rằng là ví dụ như mình nghĩ đến những cái lần mà mình được có cái chuyện mà trao đổi mình thế nào thì cái mà mình chấp nhận nó ra người ta. Mình suy nghĩ vậy đi. Thì mình đặt mình gần đó thì mình thông cảm người ta. Mà thông cảm về cái chuyện bất hạnh nó ra là những cái thông cảm chia sẻ tốt đẹp nhất. Mà thông cảm về cái hạnh phúc đó tức là một những tùy hình tốt đẹp nhất. Và từ đó làm sao? Đó là nãy giờ chúng ta nói về cái sự cân bằng, sự tôn trọng, sự cân bằng. Tôn trọng, cân bằng. Do tôn trọng sự cân bằng đó, mình có những cái ý niệm tốt, có những cái nếp sống, nếp nghĩ tốt. Tức là thông cảm về sự bất hạnh và tùy hỷ và những hạnh phúc. Mà cái đó là thực chất từ trong rung động của tâm hồn của mình. Đó là tôi nói về cái vấn đề cân bằng rồi. Giờ nói tiếp lý do là chúng ta không có cảm thấy là gì nữa. Ai nhớ là tránh nhân quả hơn là tránh nhân quả, nó rõ hơn cái nó làm thiên đề. Tránh nhân quả là sao? Tôi nghe nó tránh nhân quả tôi chưa có một cái hiểu gì sâu sắc lắm, giờ trình bày thêm chút thôi. Niệm nó không tránh nhân quả làm sao? Rồi không có tạo nghiệp xấu với người ta, nghĩa là đồ của mình chắc chắn là không ai rớt tới được hết. Họ ơi, đấy tới tại vì không phải là mình giữ gìn gì nhưng mà đã không có mình không có gian nhân xấu, phải không? Đồ của cải của mình được bảo toàn, an ổn, mình yên tâm, nhưng mình không có bị cái khổ tâm gì, cái sự mất mát. Tại vì nhân quả là mình làm tổn hại tài sản của người khác thì tài sản của mình dù cho giữ gìn gì cũng bị tổn hại, cách này cách khác thôi, có mà giữ gìn được. Đó là lý do thứ hai. Phải không? Có ai nói thêm lý do nhân quả không? Cái đó là rõ rồi, phải không? Nhưng mà tôi từ đây tôi nói thêm cái này nữa. Có một cách giữ cửa mà đảm bảo nhất, cửa của mình chắc giữ không nổi đâu. Cửa của mình quý Phật tử nào cũng có từng có của cải rồi, và từng ít nhiều nếm cái sự đau khổ của sự mất mát của cải trong cuộc đời mỗi người ai nấy, từ nhỏ tới lớn nha. Nhỏ thì mất đồ chơi, lớn thì mất những cái vật nó quý giá hơn. Ai cũng nếm trải qua những cái nỗi khổ của sự mất mát những sở hữu của mình, từ phương diện vật chất cho đến phương diện tinh thần, phải không? Còn vật chất mất còn ít khổ, tinh thần mất khổ, không nghĩ tới tôi nữa, nghĩ tới người khác rồi. Thì ít nhiều người tự mà có cảm nhận đó thì sẽ thấy rằng cái nỗ lực mà mình giữ đó gần như là vô vọng. Dù cho mình có thể làm 2-3 cái lớp cửa để mình đóng cửa, mình khóa lại, đảm bảo không? Của cải vật chất của mình đó cũng đảm bảo, đừng nói chi đến những cái chuyện tinh thần, đừng nói chi đến chuyện tinh thần. Tinh thần nó còn mong manh ở trong bàn tay của mình, còn hơn là vật chất nữa, còn hơn là vật chất. Nhiều khi ví dụ như mình nắm tiền ở trong tay thì mình nghĩ là cái này là của mình rồi, nhưng mà mình nắm tay một người thân của mình chưa chắc nắm đó là của mình, phải không? Nắm vậy coi vậy chứ không phải. Thành thử ra bây giờ quý Phật tử nghĩ coi có cách nào mình giữ gìn sở hữu mình một cách tốt đẹp nhất, có cách nào? Con nói là của cải vật chất nó hơn, rồi tinh thần mình bố thí luôn, phải không? Mình bố thí, ở đây đó mình cứ làm tự tập, cứ nhìn cho rộng rộng chút, suy nghĩ cho rộng rộng chút. Tôi nói vấn đề trộm cắp và cái đối tượng chúng ta đưa nói tới là của cải tài sản, phải không? Có một cái sở hữu quan trọng nhất của mình là gì? Mạng sống. Thành ra cái trộm cắp này cho nó buông qua sát sanh, nó muốn giữ cái mạng của mình cho nó thiệt là tốt, Bây giờ với thành tử bây giờ trong cái thời buổi này, chúng ta giữ cái mạng mình tương đối đó, luôn đó nó an ổn đó. Trước đây mấy chục năm này, chúng ta trong cái thời buổi chiến tranh đó, quân tử nào sống trong cái thời buổi chiến tranh sẽ thấy rằng cái mạng mình rất là mong manh. Mấy thằng tử lớn tuổi mới thấy là rất là mong manh, không có gì đảm bảo cái mạng. Bây giờ mạng mình ngủ một đêm đó, sáng dậy mình nghĩ rằng một buổi sáng bình thường sẽ chào đón mình, còn có những cái thời điểm mà mình ngủ qua một đêm rồi tới sáng là mình mới mừng một đêm. Tôi có tình cảm đâu, có tâm trạng đó, không biết đêm nay mình có đi không, không biết tới ngày mai thấy mặt trời thấy sao mai mặt là mừng rồi, tới sao mai thấy cái nhìn trời thấy sao mai là thấy sắp sửa là thoát được đêm, chứ còn không biết đêm tới không biết làm sao. Thời buổi chiến tranh nó vậy mà, như vậy thì rõ ràng mình thấy cái mạng sống cái sở hữu mà nó là quan trọng quý báu nhất của mình đó, mình giữ rất là mong manh vậy. Bây giờ có cách nào mình giữ tốt đẹp nhất, có cách nào mình giữ gì cái sở hữu đó đó tốt đẹp nhất? À, chuyện nó vậy đó, nói chung cái đó là những cái mà thể hiện ra thôi, nhưng mà nói chung là bắt đầu từ cái tâm này, phải tôn trọng cái sinh mạng của tất cả người hữu tình. Đó là cách bảo tồn sinh mạng của mình tốt đẹp nhất. Chúng ta bảo tồn sinh mạng của mình một cách tốt đẹp nhất bằng cách là chúng ta phải có cái tâm là trân trọng với tất cả những sinh mạng của loài hữu tình. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng có nói qua một lần rồi, để nhắc lại cho mình so sánh được cái trình độ tâm của mình. Tôi trân trọng tất cả cái sinh mạng của loài hữu tình vì mục đích để cái mạng của tôi không ai động tới. Cái điều đó sao vẫn còn hạn hẹp, vẫn còn hạn hẹp mà tôi tấn trọng vì sao? Vì thấy tội nghiệp quá, thấy tội nghiệp quá. Khi mà mình thấy làm tổn hại dù cho những con vật nhỏ như là con trùng, như là con kiến, nếu tự khi tôi thấy nó bị, trước khi nó chết bị đau đớn, nó bị cái gì đó nó dãy dụa, thì cái đó đủ cho mình thấy rằng mình không thể mà mình trực tiếp hay là mình cứ cho mình làm cho họ nói như vậy đó, mình cảm thấy xót xa như vậy đó. Chứ không phải nói làm gì chắc nữa tôi bị vậy quá. Nếu mà nói vậy thì mình nghĩ về mình nhiều quá. Còn nếu vậy có nghĩa là sao? Bị luật nhân quả nó vậy đó. Chứ còn nếu mà tôi làm vậy mà tôi có một cái niềm tin, có một sự đảm bảo nào, có một sự bảo vệ nào mà tôi không có bị gì hết á, tôi sẽ thẳng tay. Phải vậy không? Tại vì ta sẽ giữ tôi không nắm tay rồi, tại vì cái đó là ảnh hưởng cho tôi ạ. Chứ còn nếu mà tôi được bảo chứng cái gì rồi nữa nghe, mình biết tay tôi, thì cái đó rõ ràng là mình cũng phải kỹ, mà cái việc kỹ này nó sâu sắc thấu nhị như thế. Cho nên phải rằng chúng ta ăn chay, chúng ta phóng sanh, và cái đó là những hành động thể hiện bên ngoài, phát xuất từ cái nội tâm nó sâu thẳm đó, là lòng trân trọng sinh mạng của tất cả những loài hữu tình. Mà cái trân trọng này phải có cái động lực là vì lòng từ bi. Lòng từ bi nó cao hơn cái là vì nhân quả. Vì nhân quả là nó còn ở mức độ thấp, bởi vì nó là vị kỷ, tức là vì mình, vì sự an toàn của mình. Còn vì lòng từ bi là tôi thì sao cũng được hết, miễn là cái giờ nó được an lành. Cho nên chính cái lòng từ bi nó có thể hy sinh những cái sự an lành của mình để đem lại sự an lành của những cái loài hữu tình đó. Còn nếu mình ra vì nhân quả đó, thì bây giờ vì nhân quả nó có thua lòng từ bi chỗ nào không? Thua chỗ nào? Chỗ nào nó rõ nét đi. Tôi không sát hại, nhưng mà cái mà gọi là cái sự sốt sắng nỗ lực của tôi để mà tôi cứu thoát đó, tôi cũng thờ ơ. Tôi không giết nó, mạng tôi đâu qua tôi đụng chạm tới được rồi. Thí dụ như mình nghe một con ngáo kêu, thí dụ mình thấy một con vật gì sắp sửa bị chết, thật ra tôi không giết nó là thôi nha, ai giết nó kệ nha, mấy người đâu không quản thôi, tôi ăn thua gì tới tôi đâu, có hại gì tới tôi đâu, phải không? Nếu mình nghĩ về mình á, mình thấy không có hại gì. Nhưng mà nếu làm gì từ bi á, thì mình sẽ có thể, bởi vì nhiều khi là tôi nói gì nè, nếu mà không có động lực từ bi á, bởi vì khi mà ta gặp phải những cái trạng huống sống trong cuộc đời có nhiều cái đa dạng á, nhiều khi mình nói mình cứ giúp một cái loài hữu tình, mình giúp một cái sinh mạng đó, cái giúp nó mình nói nó đơn giản chứ nó có nhiều cái trạng huống, tình huống nó xảy ra đó. Giúp mà chúng ta có thể giúp được một cách nhẹ nhàng thoải mái, giúp mà không hại gì chứ. Nhưng mà có những cái trường hợp mà ta giúp đó ta phải đánh đổi cái của mình phải hy sinh, đánh đổi Như vậy thì nếu mà chúng ta thiếu lòng từ bi, chất lượng mạnh, chúng ta chỉ nghĩ về nhân quả đó, không dám, không dám giúp. Bởi vì mình không giúp thôi chứ. Thí dụ, tôi thí dụ cụ thể. Thí dụ thấy người ta cạnh con dần dần sao? Mình thấy con nhái nó đang bị mất lên lưng á, nó cả giọt, cả giọt, cả giọt, bị đứa con mất lên lưng. Gỡ không? Có nhiều khi tôi đi chung với nhau, có người đó, hồi gỡ cứu đó, hồi ơi, của ta đậm tới gì? Lập tay nó chửi mày nó á, đập mày nó á. Cái á, phải không? Cho nên những cái người mà nghĩ về mình nó bị kỹ đó, thôi kệ nó, đừng động tới con ta nữa, thôi kệ. Phải không? Nhưng mà làm từ bi nó chấp nhận, chửi chửi, cũng nói được cho ta thấy tôi chửi nổi, kệ ta chửi chửi cũng không sao đâu. Tức là cái sự cứu người ta nó mình phải chấp nhận một cái sự đánh đổi nào đó. Thì cái này chỉ có tiếng nói từ nguyên nó có thể lên tiếng được thôi. Chứ cái sự nhân quả là tới đó nhìn là, tại mình không giết thôi, cái chuyện giết của người ta, anh đưa cho mình đâu. Mình đâu có ảnh dạng sát sanh gì đâu. Đó, cái chuyện không giết chán cho mình. Thôi đi luôn rồi. Thành ra cái mức độ cao thấp của nhân quả và từ bi ở chỗ này, nếu mà làm từ bi có thể hy sinh để đánh đổi cái gì mất mát của mình, có thể sự không an toàn của mình để đem lại sự an toàn của những người khác. Còn cái nhân quả là sao? Cái nào mà không an toàn của mình thì bắt đầu mình mới lên tiếng. Còn cái nào an toàn rồi thôi, thôi tới mức đó thôi, được rồi. Yên phận, yên phận. Và bên cạnh chữ yên phận thì nó kèm theo chữ thờ ơ. Cho nên về cái vấn đề mà phát thanh cái thành khách, người ta có những cái mà người ta suy nghĩ. Nãy giờ là gọi là suy tư pháp, nãy giờ gọi là cái niệm pháp á, suy tư pháp. Và chính những cái niệm pháp suy tư pháp này giúp cho người ta hiểu sâu đời dạng Đức Phật. Cái này với đầu tử nè, cái lợi cũng cái hội chứng học hành nè, học tập nè, nhờ đây chúng ta có cái việc đào sâu hơn. Ví dụ tử về mua cuốn Phật học phổ thông về nhà lật ra coi, không thấy cái nãy giờ nói đâu, phải vậy không? Học hoài cũng không thấy nữa. Cho nên có một cách, tôi nói gì, nhìn lại mới là nhân quả thôi. Có một cách để bảo toàn sinh mạng mình một cách an toàn nhất, nhất là trong những thời buổi chiến tranh, là trong suốt quá trình của cuộc sống từ đời này đời kia, nhất là người đó là người nghiệp sát nhẹ nhất, tức là người đó là người từ đời này qua đời khác luôn luôn có cái tâm trân trọng đến cái sinh mạng và sự an toàn của những loài hữu tình. Cái người đó là giống như được một cách, một cái giấy hộ chiếu hay là một cái văn bằng hay là một cái bảo chứng gì đó mà gọi là đi suốt trong cái cuộc đời này, cái sinh mạng của người đó rất là mạng lớn lắm, mạng người đó lớn. Nghĩa là có những người khác cứ đành hại nổi luôn, hại nổi. Nghĩa là hại gì, hại nhất định người này vượt qua những cái hại đó một cách an toàn. Mà ai giúp cho họ, ai bảo vệ cho họ, chỉ có cái lòng hiếu sát, lòng hiếu sanh. Lòng hiếu sanh tức là cái lòng mà mình ưa thích để mà mình trân trọng cái sinh mạng của người ta, lòng hiếu sinh và là đức háo sanh. Thì chính cái này là cái bảo vệ cho họ. Còn đấy về trạng cảm giác thì nói như đại đó, học thường tức là mình bố thí, mình hành lý của ai mình bố thí nữa thì cái chuyện đó của cải mình an toàn. Ngược lại cũng như khi mình không có giết hại sinh mạng, mình còn phóng sanh nữa thì cái mạng mình an toàn bảo chứng. Về tài sản thì mình chẳng những mình không lấy của người khác mà mình còn gặp ta bố thí, thì của cải mình không có mất mát gì. Có nhiều người có những trường hợp ví dụ tự thấy nha, họ đã quên đồ đạc á. Rồi cũng có người gặp người khác mà ở trong cái môi trường mà cũng khổ tàn lắm, nhưng gặp người khác người ta sẽ lấy đưa đem lại trả cho. Và nói xấu họ mất của đó. Thì những người này là những người biết rằng họ gây cái nhân mà rất là thâm liêm, tâm sạch về những điều của cải của người khác. Và không chừng họ có rộng ra bố thí quảng đại cho mọi người. Tôi nhớ lần mới đây lễ Ngọc Duyên, tôi thì trong buổi lễ luôn buôn rất nhiều chuyện, rồi cái chào gặp Phật tử này Phật tử kia ở những cái chỗ xa tới, cái nhiều khi người ta tắt ý sẵn rồi, hoặc là cũng dường tam bảo, hoặc là cũng dường cho riêng của tôi, hay là gì đó, hoặc là cũng dường quý đạo gì đấy. Tôi đang đợi nói chuyện với chuyện cái ngồi ở dưới để đây một chồng bao thơ rồi nè, cái xong nói chuyện nó có chuyện gì gấp là tôi bỏ đi luôn. Mà cái chỗ khung cảnh buổi lễ không phải là ít người đó, mà không phải là toàn người tốt đâu, cái để đi lễ rồi biết đó. Nhưng lát tôi đi vòng nhớ, ủa không, còn sắp bao thơ nãy đâu mất tiền không biết bao nhiêu nữa. Nhớ lại, để cho cái băng nó đó, chạy lại cái băng đó, thấy con yêu nguyên, không biết sao ngộ. Mà buổi lễ đông người lắm nha, mới đây nè, ở Vĩnh Long nè, mà đông người lắm, cũng nhiều thành phần lắm, cái đó hơn đủ thành phần đó. Thành ra chỉ có một cách mình bảo vệ tài sản một cách an toàn nhất là mình rộng tay bố thí, và những cái tài sản người khác mình rất là trân trọng, đó là cách bảo vệ hay nhất. Rồi bây giờ đó là lý do thứ nhất là tôn trọng sự công bằng, phải không? Lý do thứ hai là sao? Bây giờ anh nói thêm lý do thứ hai rồi, nghe nói thêm rồi xếp tập lại là coi như không nhớ gì hết. Làm sao nói thêm trầm trầm à, cái mà ở trong cái bài học chúng ta vừa rồi đã nghe đọc đó, tức là lý do thứ hai là tôn trọng sự bình đẳng, là ai cũng có Phật tánh. Thì cái lý do đó ở cái giới sắc thân thì tôi thấy có vẻ nó gần gũi, nó thấy nó cũng hợp lý, nhưng mà qua tới cái giới thứ hai là trộm cắp thì mình tôn trọng Phật tánh. Tôi thấy hình như cái giải thích của trong này nó có cái gì nó hơi gượng gượng, hơi gượng gượng chứ. Cho nên tôi nói chung hai lý do này chúng ta hợp chung lại thành lý do là tôn trọng sự như là cân bằng bình đẳng, cân bằng bình đẳng chung vậy thôi. Đó. Chứ còn nói Phật tánh trong này mà Phật tánh nói về sinh mạng thì mình thấy nó cũng còn gần gần chút, mà Phật tánh mà nói về tới tài sản thì thấy làm như nó có vẻ như là một khuôn mẫu gượng làm theo vậy thôi, nó giải thích hơn gượng. Cho nên kể như tôn trọng cái sự cân bằng và bình đẳng mà kể chung, mình không muốn thôi đừng làm người khác vậy ta. Rồi xong rồi, kể như hai lý do đó là một. Rồi giờ nói Phật tử nói tiếp lý do thứ ba, rồi thứ tư là gì? Nhân quả thôi. Bây giờ tôi đề nghị đừng có theo cái bài học mình phải sáng tạo. Tôi đề nghị cái lý do thứ hai, hai cái lý do kia kể một rồi. Lý do thứ hai là tôn trọng nhân quả, bị nhân quả nó thấp hơn. Lý do thứ ba từ bi cao hơn chút. Chứ mình đi lên từ bi trước và nhân quả sau, cái lãnh nó đi ngược đi lên được. Vì làm từ bi mà rồi cái tới gì nhân quả có đi xuống. Nào có sao mà chiều không? Đáng lẽ vì sự cân bằng, vì nhân quả, vì từ bi nó cao hơn chút nữa. Chứ vì từ bi là thấy cái màu quả đại rồi thì cái người vì làm từ bi là không cần nhân quả nữa. Cái người mà có làm từ bi rồi là bất chấp nhân quả. Nghĩa là sao? Tôi có thể mảnh giả xấu cũng được, miễn tôi thỏa mãn cái tâm lòng thương của tôi đối với mọi người thôi. Tôi nhận giả xấu cũng được, nghĩa là người đó có thể vượt lên trên nhân quả rồi, sẵn sàng chấp nhận quả xấu cho mình, miễn là làm sao cho mọi người là hạnh phúc thôi, là thỏa mãn cái tâm từ bi của tôi thôi, rồi nhân quả sao tôi cũng chịu hết. Người từ bi nó khó mới có được cao nữa. Thế tôi có thấy gì không? Người từ bi nó có, nghĩa là có cái điều mà nó dám sẵn sàng, nghĩa là coi nhân quả như pha. Đó là sao? Đó là chư Bồ Tát á. Vì làm từ bi muốn là lợi lạc hạnh phúc cho đời ổn sanh đó, thì đáng lẽ ngài ngồi yên lên cái gì mà hưởng quả Bồ Đề như là Đức Thầy. Nhưng mà còn lặn lội xuống làm qua hàng trăm lần chứ, vì làm từ gái chứa cho anh xuống cái này sao bị chúng chửi nữa, xuống này ra mang cái thân bệnh hoạn đang nhất, các vị đó sao vẫn có cảm thọ, sao mới có cảm thọ, nhưng mà sao lặn lội vậy? Vì làm từ bi chấp nhận nhân quả sao tôi cũng chịu đó. Xuống này nè cứu người ta tôi mới chịu, chứ tôi ngồi yên cái này là chuyện nổi, ngồi yên cái tòa sen là không được. Cho nên cái lòng từ bi nó vượt hơn nhân quả rồi, nó có thể bất chấp nhân quả, nó có thể chấp nhận những quả xấu, chấp nhận những cái thiệt thòi của mình. Cho nên cân bằng bình đẳng rồi tới nhân quả rồi mới lên tới từ bi, phải không? Bây giờ ai nói về vấn đề nhân quả một cách gọn gàng, lý do là mình không lấy đồ người ta vì lý do nhân quả. Thế này cái cân bằng nó cũng giống nhân quả, tức là chỉ cần nhân quả. Nhớ là cái câu trong nhà nho nó nói, trong đạo Phật thì tôn trọng nhân quả, trong nhà nho thì có nói câu này, tức là kỹ sở bất dục vật thi ân nhân. Kỹ sở bất dục tức là kỹ là mình, thiên sự kỹ là mình, kỹ sở là những cái gì, sở là những cái gì, sở là những cái gì của mình á, kỹ sở là những cái gì của mình. Bất dục tức là không có muốn, bất dục là không muốn. Vật là chớ đừng, vật thi ân nhân là đừng có làm cho người khác những cái gì mình không muốn, đừng làm cho người khác. Không muốn thôi đừng làm. Nhưng mà nếu mà nghe nói vậy đó, thì giờ tôi nói ngược lại cái nữa, tức là những cái gì mình muốn thì sao? cái mà gọi là những cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác, cái đó có tính tiêu cực, tính tiêu cực thụ động, tức là thôi không làm, thôi làm thinh không làm. Mà không... nhưng mà nếu là có tính tích cực một chút á, thì những cái gì mình muốn, mình có muốn mà mình muốn thì hãy làm cho người khác, những gì muốn thì làm cho người ta, còn những gì mình không muốn đừng làm cho người ta. Hai cái đó là một mặt tiêu cực, mặt tích cực, nhưng mà nó cũng thể hiện cái tính gọi là nhân quả, tính nhân quả như vậy. Những gì không muốn đừng làm cho người khác, những gì mình muốn làm cho người ta. Mình muốn được an toàn hơn, muốn vậy là làm cho người ta, bảo vệ an toàn người ta. Mình muốn được khích lệ khen ngợi, nhớ không, vậy mình khích lệ khen ngợi người ta. Mình muốn khi mình lỗi lầm gì được cảm thông tha thứ bao dung, nhớ không, vậy thì khi người ta lỗi lầm với mình nên tha thứ bao dung cho người ta. Mình muốn cái gì mình làm mấy vậy vậy thôi. Thì đó là nhân quả được nói gọn trong đó. Rồi tới làm từ bi, thằng người tức làm sao, làm từ bi làm sao, lý do làm từ bi đang nói rõ hơn về cái lòng từ bi. Vì lý do từ bi mà mình không lấy đồ của người ta, không cướp đoạt tài sản của người ta, cho nên rõ về đây. Vì lý do từ bi mà mình không lấy đồ của người ta khổ lắm à. Vì những nỗi khổ của mình mà mình không muốn cho người nào khác chịu cái nỗi khổ này, lòng từ bi. Lòng từ bi tức là cái lòng mà xét tới, quán xét tới những cái khổ của người ta. Mà làm sao mình quán xét tới cái khổ của người ta? Bằng cách là mình xét lại những cái khổ của mình. Mình xét lại những cái khổ của mình rồi mình mới cảm nhận được những cái khổ của người khác. Có một câu chuyện thế này. Có một câu công chúa chịu thương đó. Có mấy chú khiên kiệu, ba bốn chú khiên kiệu, khiên cả buổi trời. Cái mấy chú năn nỉ, thôi công chúa ơi, tiểu thơ ơi, cho con thần là ăn cơm chút, đói bụng quá, đói bụng quá. Cái con nó đói gì, đói gì, khiên thiên đi, đói gì. Là tại sao biết không? Là đó giờ không bao giờ đói hết. Không có bao giờ mà bị đói, bị gì đâu, chưa có đói là đã được ăn rồi. Bởi vì phước báo mà, không bao giờ biết đói là cái gì, không biết đói. Cho nên giờ đói gì, đói là gì, khiên đi. Khiên hát nữa, nên chuyện đủ rượu. Rồi chắc phải mình đã ăn được, đói quá chịu hết nổi. Cậu nghe nói vậy nó cậu mới, cậu lấy làm lạ, đói là cái gì mà mày tháo thở rồi nè. Đói là cái gì, như là cái gì đâu nói nghe coi. Nhưng mà suy nghĩ không biết nói sao cho cái này, bị cô này không biết nói làm sao, đây làm sao diễn tả cái đấy chứ, mà bây giờ chưa biết đấy làm sao mà diễn tả. Nhớ lại cô này đã từng có lần bị hầu cận lên đó quen rồi, có lần bà nứt răng mà ôm cái răng mà bỏ la đang nhào lộn, cái thưa tiểu thơ đói cũng giống như nứt răng rồi, đói cũng giống như nứt răng rồi, nó khó chịu vậy đó. Cái cổ lại là cái đó mình nhìn lại đây mình, tức là tự tưởng cái khổ của cái sự đau nhất rồi, thì thôi là chấp nhận cái đó là lý do chính đáng, là phải giải quyết liền mới được, chứ không thể nó kéo dài trì trệ được. Nên thì cái đó là gì, tôi nói câu chuyện đó ví dụ tưởng vui ấy, để cho mình thấy rằng mình phải quán xét về cái khổ người ta, căn cứ vào những cái khổ của mình. Nếu mà mình chưa có chết cha chết mẹ mà mình lại thấy nó chia buồn với người bạn mình có cha mẹ chết, là cái chuyện đó hình thức thôi, dù cho mình cố tưởng tượng ra cái gì đó thì cái sự rung động thật sự của tâm hồn mình không có vắng bóng. Tại sao? Chưa từng biết cái khổ chết cha chết mẹ ra làm sao à, mà mình có biết là cái khổ mất cha ra làm sao đó, cha mẹ mình còn sao cha đi. Cho nên chính vì vậy mà chính cái mà khổ sở của mình đó, cho nên cái mà mình gặp những hoàn cảnh khổ trong thế gian này, cái này người ta học bài người ta nói rộng ra, những cái suy tư pháp người ta có quyền, mất thì giờ cũng không sao, phải không, ổn không. Quý ông tự thấy khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh bất hạnh và khổ đau cuộc đời này có những lợi ích gì, có những lợi ích gì. Rồi mấy cái này nếu mà trong những cái buổi pháp đàm ấy, mình đàm luận cho hay đó. Nãy giờ thì tới đây cũng pháp đàm đó. Khi mình gặp những hoàn cảnh bất hạnh khổ đau đó, mình có được những lợi ích gì? Rồi vấn đề chỗ này mình suy nghĩ kinh nghiệm đời để mưu mốt mình sống trong cuộc đời mình sống tốt hơn, coi chừng mình ở trong cuộc đời này hoài. Rồi hay lắm, thêm bớt chưa căng đã mạng nè, như cô đánh là thêm cái sự giác ngộ giải thoát nè, phải không, thêm cái sự giác ngộ giải thoát nè, bớt cái tâm thiên đàng của mình nè, cái tâm mà gọi là cái tâm mà gọi là bốc đồng cao hứng của mình, cái tâm ở những người trẻ tuổi mà gọi là bằng bột á, có những cái thất bại, những cái bất hạnh khổ đau, bớt cái tâm bồng bột đó rồi, bớt cái tâm mà mình nhìn đời thấy cái gì cũng đơn giản, cái gì cũng dễ thành đạt thôi, đó là bớt cái tâm kiêu mạn, rồi mình có thêm cái kinh nghiệm sống rồi, làm sao mà có sinh lòng từ bi, khổ muốn chết rồi mà từ bi vậy, tức là khi mình chiêm nghiệm cái khổ của mình đó, cái mình khởi lòng thương những người mình sẽ gặp mà có cùng cảnh ngộ như vậy, tức là thêm cái lòng từ bi cảm thông của mình lớn hơn. Mình có gặp khổ cái mình, thí dụ như mình hồi nãy tôi mới nói cái này, tôi nói gợi ý trước mà quý Phật tử trả lời mấy cái câu đầu nó không tin vô cái này đó. Tức là mình có khổ rồi cái mình cũng cảm thông người ta được, mà cái sự tâm chia sẻ của mình nếu mình làm cái tâm nó rung động từ trong tâm hồn của mình, nói tôi có khổ quá cho nên giờ tôi thấy vậy, tôi thấy thông cảm lắm. Chứ còn nếu mà tôi chưa khổ vậy là tôi chưa có thông cảm được cái khổ này, mà dù cho tôi có nói ra lời thông cảm thì cũng là hình thức, mà không có sự chung cảm thông cảm thật sự. Cho nên gặp những cảnh khổ để thông cảm với người ta. Còn nữa nói gì nữa à, mình thấy mình đang sức mà hối hạn đi ha, bớt nó nhẹ nhàng cái gánh nặng cái nghiệp của mình lên, mình thấy nó nhẹ đi, nơi mốt cửa nào thiện hạnh nổi nắng lên cho con nguyện của nhẹ thêm thân nữa. Mà hãy nhẹ người nhẹ thì người kia nặng à nha, phải không? Nói vậy nhân thiện hạnh lưu ý coi chừng làm cho người ta nhẹ là mình nặng thêm. Còn gì nữa không? Phải gì nữa đó, ý ước cứ giác ngộ giải thoát là đúng rồi. Còn cái nữa nè, cái lòng từ bi của mình, tôi khai triển thêm cái lòng từ bi. Chẳng những cái lòng từ bi của mình là thông cảm những cái hoàn cảnh bất hạnh tương tự, mà mình còn cái này cũng là lòng bao dung từ bi. Tức là khi chúng ta có cái khổ sở, mà khổ sở thường thì do cái lỗi lầm, do cái lỗi lầm của mình, hoặc là cái lỗi lầm đó là cái nhân xấu trong hiện tại, hay là cái lỗi lầm